Thì qua cái phần hạ đơn bài thứ 5 thầy Thế Hiển đọc. Có nghĩa là bài thứ 5 là hạ đơn, tức là xuống đơn đó, là tùng kêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh tự chánh giữ, nếu rủi mất mình dưới chân tôi, nguyện ngươi tức thời sanh tịnh độ. Thế đây á là chư tổ mình dạy mình á là hành giả mà tu thiền á là cử thân động niệm đều dùng tâm từ bi, tức là luôn luôn mình cử thân động niệm, mình làm việc mỗi cái việc hành động gì á đều là với cái tâm từ bi. Mà kinh Quan Nghiêm Phật dạy á là Phật lấy tâm đại bi làm thở cho muôn pháp, luôn luôn mình làm cái tâm đại bi gì á. Thì trước khi mà qua cái phần hạ đơn, chúng ta học qua để biết cái cách thức mà chư tổ dạy như thế này, tức là trong luật thập tụng nói á, là cách xuống giường là thông thả để một chân xuống, kế chân thứ hai chậm rãi đứng dậy. Cái nghĩa là mình xuống đơn á, ngày xưa là không phải được cái gì, được lót gạch bông như mình phải không? Là chư tổ ngày xưa ở rất là kham khổ, là ở dưới gì? Một cái sàn nhà. Mà nếu mà mình vội vã mình xuống như thế á, có những con gì? Có những con rít phải không? Rồi những con gì nữa? Những con rắn nó bò vào dép mình đạp lên, một là nó cắn mình, hai nữa là mình dẫm mình chết nó. Trên các ngài bảo mình và là trước khi xuống giường là mình phải thông thả. Trong Tam Thiên Quy Nghi có nói, khi nằm rồi ngồi dậy muốn ra cửa có năm việc. Thứ nhất là nằm rồi ngồi dậy xuống giường không được làm cho giường có tiếng, có nghĩa là không phải nằm đơn như mình mà nằm cái giường á bằng tre, phải không? Cho nên mình dậy mình phải luôn luôn từ tốn tỉnh giác. Rồi thứ hai là mang dép trước nên vũ chân. Thứ ba là đứng thẳng mặc pháp y, có nghĩa là mình muốn mặc y mình tụng kinh á, mình xuống dưới cũng được, nhưng mình phải đứng thẳng mặc y, chứ mình không được gì vừa đắp y vừa đi, thì các ngài dạy rất là rõ. Thứ tư, muốn mở cửa trước phải khảy móng tay 3 tiếng, không được làm cho cửa có tiếng. Thứ năm, cửa có tượng Phật không được quay lưng đi ra, nên hướng lại Phật mà đi, ra không được nói chuyện với người. Ở đây quý thầy thấy chư tổ dạy mình rất là kỹ. Có nhiều khi mình ý mình tu thiền rồi đó, mình nói sao? Phật kia là Phật tượng, đâu dính dáng gì, phải không? Nhưng mà trong giờ phút thực tại đó, mình tăng trưởng cái lòng ngã mạn của mình. Mình lạy Phật ở đây không phải là lạy Phật bằng xi măng, bằng ngói gạch, mà mình lạy Phật đây mình tưởng nhớ Ngài đã dám hy sinh tất cả vợ đẹp con thơ, quyền quy chức trọng mà bỏ hết, Ngài tìm ra con đường chánh pháp này hướng dẫn cho mình. Mình kính Ngài là kính về cái công hạnh của Ngài. Thì trong giờ phút thực tại đó quý thầy tăng trưởng thiện căn. Mình đi qua có nhiều người kỹ á, tôi đi qua cái cúi đầu xuống cái người đó rất là kỹ, mình thấy vậy. Sau khi mà quý thầy mà học quay nghi mình mới thấy. Cho nên mình đi qua cái tượng Phật á, nhiều người mà thắp hương xong là đi thụt lui á, mình thấy người đó có học quay nghi á. Xá xong là mình phải đi lui một hồi mình mới đi ra. Còn mình quay lưng mình đi thẳng liền á là trong tâm mình tăng trưởng lòng ngã mạn. Thì cho nên quý thầy thấy trong sử 33 vị tổ ghi á là có một vị thiền sư này rất là giỏi. Tức là tổ thứ 21 bà tu bàn đầu đó, tu hành rất là giỏi. Thì một hôm có một vị thầy đó nói như thế này, là đúng ra là ông chứng A-la-hán lâu rồi, nhưng mà bây giờ ông mới tiếp tục tu học. Là nói như thế này là trong cái thời quá khứ á, là Ngài thờ Chí Giả Nghiệt Tịnh làm thầy. Thì một hôm Ngài Chí Giả Nghiệt Tịnh á, mới nhìn sắc tướng của Ngài tu bàn đầu là kiếp trước á, nói như thế này, nói là ông còn 3 tháng nữa là ông chứng quả vị A-la-hàm, có nghĩa là tu đà hoàng phải không, tư đà hàm, A-la-hàm và A-la-hán. Tức là còn 3 tháng nữa ông chắc chắn ông sẽ được quả vị A-la-hàm. Thì sau khi mà vị này 80 tuổi rồi, thì một hôm á mới nghe ở trên cái chùa nọ có một vị Bồ Tát Đại Quang Minh ra đời, cho nên mới chống gậy đến lễ Phật, đến lễ Bồ Tát đó. Nhưng mà vừa lễ xong rồi đó, thì vừa về thất á, thì vị thầy mới vỡ như thế này: tại sao mà bây giờ tôi nhìn sắc tướng ông á, không còn cái quả vị A-la-hàm nữa, tức là ông mất luôn. Thì mới tìm hiểu ra rằng á, trong lúc mà lên á, lễ Bồ Tát á, thì sao? Thì lấy cây gậy chống á, dựa vào cái mặt của Phật, tức là trên cái tường này phải không? Có một cái hình của Đức Phật vẽ. Thì cái vị này lấy cây gậy chống, chống gì? Chống nó dựa vào cái mặt của Đức Phật. Cho nên vị thầy mới quở như thế này, là ông khinh cha mà ông trọng con. Khinh cha là gì? Khinh cha tức là khinh Đức Phật. Trọng con là gì? Trọng con là kính trọng vị Bồ Tát đó. Chẳng hạn như quý thầy kính trọng hòa thượng dữ lắm, mình xá, mình lạy, mình tôn kính lắm, là mình gì? Còn mình đối với tượng Phật á, đối với Phật mình khinh bỉ, rồi mình lấy gậy, lấy gì đó, mình dựa vào mặt của Đức Phật á, thì các ngài nói mình khinh cha, tức là khinh Đức Phật, mà trọng là gì? Trọng con, tức là trọng vị Bồ Tát đó. Cho nên bây giờ mất quả quỷ. Đó, mình thấy không? Rồi trong luật Sa Di có kể lại á, có một vị hiền giả trên mặt hiện ra chữ quốc vương. Cho nên ông thầy tướng số, ông thấy, ông biết người này là chắc chắn sẽ làm vua. Cho nên mới hứa gả con gái, tức là hứa sau này sẽ gả con gái. Thì cái vị này nói như thế này, để tôi lên chùa tôi lễ Phật, rồi từ từ tôi sẽ tính. Nhưng mà vừa lên lễ Phật á, thì cây gậy sao? Cũng chống gậy nhưng mà dựa vào cái quách mặt Phật á. Cho nên về ông thầy tướng thấy hai cái chữ quốc vương mất. Mình thấy không? Đó, quý thầy học mình thấy nhớ kỹ. Cái quay nghi phép tắc nó không có lạ gì, nó chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo, nhưng mà nó trợ duyên cho cái phần cứu cánh rốt ráo. Mà bởi gì? Bởi vì cái tăng trưởng cái lòng ngã mạn của mình. Mà trong nhà Phật kỹ nhất là tăng trưởng ngã mạn nha. Mình mà tăng trưởng cái lòng ngã mạn nó hết phước, mau lắm, rất là mau. Nếu mình khinh khi, khinh bỉ người trên đó, mình không tôn kính, thì nó mất phước nhanh hơn là mình biết tôn kính, kính nhường. Nhớ kỹ điểm đó. Mình thấy bây giờ tôi nói cho quý thầy ví dụ nè. Chẳng hạn như một ly nước này phải không? Ly này, ly nước lạnh á, quý thầy đổ đầu cũng sao nữa, phải không? Mà ly này mà ly nước nóng á, nó nóng 100 độ C, quý thầy nhúng cái tay vô phỏng tay quý thầy liền. Thì cái người mà tu đức hạnh giống như nước sôi, còn mình là phàm phu tục tử giống như nước, nước lạnh. Cái người mà tu lâu năm á, họ có công đức thuần dưỡng trong đó. Mình mà khinh khi, mình không tôn kính, mình hỉ nhục là mình gì? Giống như mình nhúng vào cái ly nước nóng, nhúng vô phỏng liền. Tôi kinh nghiệm tôi thấy nè, chẳng hạn như ở thiền viện chúng tôi ngày xưa có một vị thầy, tức là không tôn kính những người trên, vào thiền đường á, là cái khi nằm dài ngủ luôn, rồi biết thầy lớn nói cũng nghe. Thì sau khi chúng tôi có một số với thầy lớn á, xuống báo thầy giáo thọ đó, thầy giáo thọ mà cái thầy bữa lên á, là thầy Chí Trơn á, thầy mà to con nhất á, thầy Chí Trơn đó, là vừa báo xong thầy xuống, thầy mặc y đắp hậu đàng hoàng nha, thầy xuống thầy đảnh lễ ba lễ, mai sáng vị thầy đó ra đời liền. Mình thấy cái công đức của các ngài á. Vừa lỡ lại cái là người đó ra đời liền. Đó là kinh nghiệm bản thân tôi thấy đó. Rồi thầy chúng tôi có kể lại ngày xưa đó, Hòa Thượng Chí Tịnh đó, là lúc đó là còn nằm trong Phật viện, có một thầy kia cũng giỡn hết, cười nói. Mà một lần Hòa Thượng xuống nói không có nghe, nói chứ cũng giỡn là giỡn, cũng cười rồi nhảy lên bàn lên ghế của quý thầy học gì đó. Thì một hôm Hòa Thượng Chí Tịnh cũng đắp y xuống đảnh lễ ba lễ. Vừa đảnh lễ ba lễ xong á, rồi cái thầy này ra đời lấy vợ khổ quá. Cái bữa nọ cái buồn quá tự thiêu đốt, mà dân làng phải cứu được á. Thì cứu chữa được nhưng mà mất một cánh tay, đuôi một con mắt. Cái này thấy không? Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Một người mà ta tu được cái thuần dưỡng công đức là nó khác hơn cái người phàm lắm. Rất là nhiều trường hợp. Rồi một thầy nữa, chính chúng tôi chứng kiến luôn. Là bây giờ quý thầy mà xuống á, thường chiếu á, quý thầy thấy một cái người cư sĩ đó mặc áo lam mà hay kéo cái nước tương đó, làm thầy đó, hồi xưa là tu rồi đó nha, tu mà một lượt với thầy phó đó, hồi xưa đặt lên là thường bảo đó, thì ông hộ thất là thầy chúng tôi. Một hôm ông hộ thất, ông lo, ông chơi bời, ông chịu hộ, ông để cho thầy tôi trong đó nhịn đói 2 ngày luôn, không có chịu hộ thất, cái tâm không có lo lắng cho quý thầy đó. Thì ông thầy cũng thấy vậy ra, ông nói thôi bây giờ, ông bây giờ là thầy tôi rồi, thôi để tôi đảnh lễ cho ông. Vừa đảnh lễ xong ông nói mai chừng 2 ngày sau cũng ra đời hoàn tục luôn. Quý thầy thấy không? Cho nên để người lớn á, mà họ chịu hết nổi rồi, họ đắp y, họ lạy mình rồi, là mình biết cái phước mình sao? Nó muốn mất rồi đó. Mà thầy không biết chứ, hòa thượng này chẳng hạn như hòa thượng vỡ mình mà dạy mình á, răng dạy mình á, thì không gì, nhưng mà vỡ mình á, với cái tính cách mà mình không có chịu tu tập mà tăng trưởng lòng ngã mạn, phá phách đại chúng nữa, mà các ngài vỡ mình rồi nha, là mình chắc chắn mình tu không được, luôn luôn chào cử. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Cho nên hồi bữa tôi cởi thầy trụ trì Yên Tử đó, là có một thầy này, thầy xưa ở đây nè, ở trong chúng nè, là luôn luôn cái tâm á, luôn luôn ngã mạn lắm, cống cao, thấy mình hiểu biết chi kiến thù thắng đó, cho nên hay coi thường. Thì một hôm sức chúng á, thầy trụ trì Yên Tử mới vỡ một câu như thế này, là sống ở trong chúng mà thường làm xúc não nhiều người quá, phải về sám hối. Thì vỡ một câu đó thôi, thì cái vị thầy đó về cởi như thế này, Sau khi mà được thầy quản chúng vỡ một câu rồi đó, thì về nhà, về thất tu cũng được, cái tâm luôn luôn trào cử, rồi bây giờ cũng hoàn tục luôn. Mà bây giờ khổ, rất là khổ. Với thầy thấy không? Kinh nghiệm đó, đó là kinh nghiệm những người đi trước. Mà mình thấy là trong kinh sách, trong các thiền sư đâu có ghi lại mấy cái này. Nghe nói thế nào là Phật hát lên tiếng ngộ đạo, cái biết thầy tưởng về xong. Mà đâu có biết mình tăng trưởng từ từ, từ cấp độ 1 đến cấp độ số 10. Phải không? Mình nghe một tiếng hát, rồi mình nghe một tiếng gõ bản, các ngài ngộ đạo mà nói sao dễ quá. Nhưng mà các ngài tích chứa lần lần. Cho nên quý thầy thấy á, ngài Trần Công Túc đó, sau khi mà gặp ngài lâm tới rồi á, nhìn giật mình liền, biết người này sao? Nếu mà độ người này được, sao này là gì? Là cây đại thọ che mát trong thiên hạ. Bởi vì ngài học từ lực tông qua, tức là lực tông, tướng tông ngài thuần nhất rồi, bây giờ mới qua thiền. Cho nên nhìn vào là ngài Trần Công Túc lên nói với gì? Lên nói với Hòa Thượng Hoàng Bá liền. Nói là sao? Hòa Thượng ráng độ cho người này. Người này là bậc pháp khí, tuy nhỏ tuổi nhưng mà độ được rồi nha. Là cây đại thọ sanh này che mát trong thiên hạ. Bởi vì quay nghi phép tắc ngài rất là kính trên nhường dưới. Chứ không phải mình coi sử mình thấy ngài lâm tới là hát rồi đánh đập là ngài tưởng ngài thô tháo, không phải. Trước khi ngài bước vào cái hội Hoàng Bá là ngài Trần Tống Túc nhìn là giật mình liền. Biết người này là bậc pháp khí trong thiên hạ, bởi vì tỳ ni phép tắc, quay nghi phép tắc đầy đủ hết. Mà những vị thiền sư nổi tiếng lớn là đều từ lực tông, tướng tông ngày qua không, chứ không phải là nhảy vô thiền liền. Cho nên trước tiên nhất là mình học tỳ ni phép tắc. Cho nên hồi hôm bữa có một vị thầy lớn hỏi chúng tôi như thế này: hiện giờ nghe đồn là ở thiền viện Trúc Lâm mình dạy tỳ ni giới luật phải không? Thì chúng tôi có chia sẻ nói là Hòa Thượng, thầy chủ trì có nói là hướng dẫn đó. Thầy đó rất là mừng, là thầy đó nói là tôi đã từng là phát nguyện như thế này, làm như thế nào đó để trong chúng mình học tỳ ni phép tắc thuần nhất, rồi nhảy qua thiền rất là nhanh. Chính thầy lớn đó cỡ với tôi luôn, nói với tôi. Quý thầy thấy cái tỳ ni phép tắc đừng có bỏ qua. Mà chính mình học cái tỳ ni phép tắc này rồi á, thì nó ứng tác ra hành động. Mà ứng tác ra hành động rồi, thiện căn mình tăng trưởng. Mà chính thiện căn mình tăng trưởng là quý thầy tu học nó kết quả hơn là mình bỏ tỳ ni phép tắc. Bỏ mình học qua thiền liền á, thì nó lỗ lã quý thầy. Rất là có những người đã xảy ra rồi. Mà mấy người mà ra đời rất là hối hận là ngày xưa không chịu khó học qua cái phương pháp tỳ ni phép tắc này. Cho nên quý thầy mà vào mà xuất gia là được cái duyên rất là thù thắng, là mình học lại từ đầu. Quý thầy đó, quý thầy mới nè, mình học lại từ đầu, chịu khó đi, đừng có nôn nóng. Mà học lại từ đầu này rồi nha, là sau này bảo đảm quý thầy có căn bản ra làm Phật sự. Tôi nói thiệt quý thầy đừng có sợ là không có bằng cấp. Ông Lê Mạnh Thác nè, ông chuẩn bị mở cái trường đại học lớn đó, xin 30 ngẫu đó, để lập ra một cái trường đại học là cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ á. Mà ông mời ai làm đồng cốt biết không? Là mời thầy chủ trì Thường Chiếu, là thầy chúng tôi đó, và thầy chủ trì Yên Tử, là những người đó chỉ hướng dẫn. Mà các ngài đâu có bằng cấp gì đâu, đừng có sợ. Mà chính chúng tôi là làm Phật sự á, là qua bên nước ngoài là cho cái tinh thần tham vấn á, đây tôi gửi không phải là ngã mạng nha, là cho cái tinh thần tham vấn á, là đa số những quý thầy rất là kỹ cái tinh thần tham vấn, là hỏi đủ thứ chuyện, bởi vì tri thức họ rất là nhiều. Nhưng mà bên đó tôi á, là cứ từng nào cũng cho tham vấn hết. Mà có những chuyện mình chưa có học qua, tự nhiên lên hỏi cái mình biết liền. Cái trí mình biết là họ muốn nói cái gì, rồi hành động họ như thế nào, mình trả lời rất là khới cơ, khới lý họ. Tự nhiên họ rất là thông cảm với mình. Thành ra mình đâu có bằng cấp gì đâu, chỉ tu chứ học với Hòa Thượng thôi. Mà mình nói gì? Mình nói từ nơi công phu của mình thì mới hợp được cái căn cơ, cái tâm tánh của họ. Cho nên tại sao mà bây giờ chúng tôi đã làm Phật sự giảng dạy chỗ này chỗ kia, người ta mời nhiều hơn. Chính hồi bữa tôi lên ni viện Vạn Hạnh, nó có một cô đó tâm sự là con học ra lấy cái bằng cao cấp giảng sư rồi, mà bây giờ mới giảng có một lần ta không mời nữa. Các bạn thấy không? Bây giờ không đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của người ta, mà mình giảng là từ nơi công phu của mình, từ nơi thực chứng chiêm nghiệm của mình, thì mới đồng cảm với họ, mình mới hướng dẫn họ. Cho nên ông Thích Ca Mâu Ni ông nói á, ông giảng là ở dưới pháp hội ông 25.000 người, nhưng mà ông nói chỉ cần một người hiểu được, tu được là đền ơn ông, một người thôi. Mà mình giảng từ nơi công phu của mình, mà người ta chuyển hóa, người ta tu học được, mình mới đền ơn được thầy tổ. Chứ đừng vào tu một thời gian nghe với thầy nói thôi ra ngoài học lấy bằng cấp để sao mà làm việc. Nhiều người huynh đệ tôi rất có nhiều bằng cấp mà ra bây giờ đâu có ai mời, không ai mời hướng dẫn gì hết. Đó, với thầy nhớ điểm đó, cứ ráng tu học thuần nhất, lục căn mình được thanh tịnh rồi, sau này á, cái người tu á là nhờ hơn cái người có bằng cấp học thức. Cái chi kiến bây giờ rất là nhiều, mà ta nhờ gì? Ta nhờ mình có công phu để chuyển hóa người ta, điều đó là quan trọng nhất, phải không? Thôi chúng ta nghĩ lần sau chúng ta học tiếp. chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nghiện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô